1001 chuyện nhân sự. Chào đón các bạn đang đến với kênh podcast 1001 chuyện nhân sự của VNP, nơi chia sẻ những vấn đề và giải pháp giúp gỡ rối về nhân sự dành cho doanh nghiệp.
Chào bạn, bạn có khỏe không? Công việc thế nào rồi? Đây có lẽ là câu hỏi được dùng nhiều nhất trong thời gian qua. Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, không khó để nghe thấy câu nói, có việc mà làm là tốt rồi, khi người dân hỏi han về đời sống việc làm của nhau. Câu nói cảm thán đó phản ánh thực tại khó khăn hơn suốt một năm qua với tình hình lao động và việc làm trước tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19. Tình hình số ca F0 tăng lên không ngừng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng đã tạo ra sức ép cực lớn về chi phí sinh hoạt cũng như tâm lý, khiến cho nhiều người lao động phải nghỉ việc và về quê. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thị trường lao động dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào có thể phục hồi thị trường lao động trong thời gian tới. Mời các bạn hãy cùng VNP tìm hiểu về vấn đề này nhé. Theo các báo cáo của Cục Việc Làm, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, tác động của hai đợt dịch COVID-19 trong 7 tháng đầu năm 2021 đến thị trường lao động là vô cùng lớn. Đặc biệt, trong 7 tháng đã làm tê liệt thị trường lao động phía Nam sôi động nhất, thu hút nhân lực nhất của cả nước. Nguồn lao động chủ yếu hiện nay là từ các thành phố nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về ngược lại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, miền Trung. Việc di chuyển lao động là một tín hiệu cho thấy nguy cơ thiếu hụt lao động với số lượng lớn trong và sau dịch. Đặc biệt là sự thiếu hụt lao động phổ thông làm việc trong các doanh nghiệp gia công ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử. Trong khi đó, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực, tác động tốt đến tăng trưởng kinh tế và xã hội, với việc triển khai tiêm chủng vaccine và kiểm soát tốt về dịch tễ, tình hình doanh nghiệp khởi sắc trong những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là thời điểm gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu dịp lễ và Tết, sẽ giúp hạn chế tình trạng lao động ngừng việc và mất việc. Lúc này, nhu cầu nhân lực 6 tháng cuối năm 2021 cần khoảng 147.000 chỗ làm việc. Xu hướng việc làm trong 6 tháng cuối năm tập trung chủ yếu ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin điện tử, dịch vụ cá nhân, chăm sóc sức khỏe và y tế, dệt may, da giày. Dự báo nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng tới, thị trường lao động Bình Dương cần ít nhất 40.000 lao động phục vụ sản xuất. Nếu như dịch bệnh được kiểm soát tốt nhu cầu thì có thể lên đến 60.000 lao động. Do phải đáp ứng các đơn hàng sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp lễ và Tết, thu hút nhiều nhân lực nhất vẫn là ngành chế biến chế tạo, chủ yếu trong các lĩnh vực như thực phẩm, may mặc, da giày và điện tử. Theo Cục Việc Làm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thị trường lao động dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc lao động trở về quê trong thời gian qua đã tạo thêm áp lực cho thị trường lao động, tạo nên nghịch lý lớn về nhu cầu lao động. Nguy cơ thiếu hụt lao động trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát sẽ xảy ra ở các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng sẽ dư thừa lao động ở những nơi nguồn cung lao động lớn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Trước thực trạng kể trên, để kiểm soát dịch bệnh và chuẩn bị phục hồi kinh tế, Cục Việc Làm đã đề xuất các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động cũng như phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, chú trọng ưu tiên tiêm vaccine cho lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, logistics, xuất nhập khẩu để duy trì sản xuất và ngăn chặn đứt gãy chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu, đồng thời ưu tiên tiêm phòng cho lao động ngoại tỉnh để tạo tâm lý tốt giữ chân người lao động ổn định xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì cho người lao động. Ngoài ra, cần có thêm các chính sách hỗ trợ trực tiếp lao động, người lao động như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm chi phí, lệ phí, hỗ trợ người lao động trực tiếp như giảm lãi suất vay ngân hàng, giảm giá điện, nước và xăng. Các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ đảm bảo đời sống an sinh của lao động ngoại tỉnh, lao động tự do để họ vượt qua khó khăn cũng như sẵn sàng chuẩn bị nhân lực để phục hồi sản xuất kinh doanh. Các địa phương có lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam cần chủ động phối hợp để cùng chăm lo và có chính sách hỗ trợ cho người lao động của địa phương mình yên tâm ở lại làm việc thay vì lên phương án đón người lao động về quê, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực khi dịch bệnh được kiểm soát. Nhà nước cần thực hiện các chính sách kích cầu, cắt giảm thuế, hỗ trợ dịch chuyển lao động từ việc làm trực tiếp sang ứng dụng công nghệ số để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm linh hoạt hơn. Bên cạnh đó, khi chưa biết đến bao giờ dịch COVID-19 mới kết thúc, các gói hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội của nhà nước nên tiếp tục được duy trì. Với những thông tin được tổng hợp và tham khảo trên báo Dân Sinh, FNP mong muốn đưa đến cho các bạn cái nhìn tổng quát về thị trường lao động Việt Nam dưới bối cảnh COVID-19. Tôi là Vương Nguyễn, cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.
Một ngàn lẻ một chuyện nhân sự luôn bên bạn.